Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống bắt đầu loạt bài Sai Vào Thế Gian. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh từ sách tiên tri Jonah. Trong thời gian qua, quý vị đã theo dõi chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống thì cũng đã nghe trình bày về mục đích của chương trình này. Mục đích của chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Cho nên, trong loạt bài mới Sai Vào Thế Gian, bắt đầu hôm nay, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghiệm áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Sách tiên tri Jonah là một quyển sách ngắn chỉ 4 đoạn nhưng đầy những sự dạy dỗ nhiệm màu và nhiều thách thức đòi hỏi đức tin trưởng thành. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Sai Vào Thế Gian với đề tài Sứ Giả Ngược Đường, phần 1. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách tiên tri Jonah để cùng theo dõi.
Cuộc đời được Chúa dẫn đưa là cuộc đời sống nhận biết Chúa, theo Chúa và hầu việc Ngài. Thì chúng ta ca tụng danh của Chúa và tình yêu của Chúa ban cho sự sắm sẵn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng đáp ứng không phải chỉ bằng bài hát lời ca, nhưng bằng cuộc đời để sống cho Ngài. Chúng ta sẽ để một thời gian chúng ta nhắm vào cuộc đời của chính mình trong sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Tôi muốn bắt đầu với một loạt bài ngắn gọi là Sai Vào Thế Gian qua sách Jonah để chúng ta có thể cùng học hỏi, không phải chỉ là về công việc, nhưng thiệt ra là một cái nhìn trở vào trong tấm lòng của mình đối với Chúa, đối với bản chất của Chúa và sự sai phái của Ngài trong công việc mà Ngài giao phó cho. Xin chúng ta cùng dỡ ra hôm nay trong sách Jonah. Tôi sẽ đọc nguyên đoạn hôm nay, dù chúng ta chỉ có thời giờ học chỉ một phần ngắn mà thôi. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amittai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển, và trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu cùng thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Kế đó nói cùng nhau rằng: Hãy đến chúng ta hãy bắt thăm để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng vào Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng: Khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì và từ đâu đến? Xứ ngươi ở đâu và ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: Ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng: chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh phải gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài. Chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Giô-na quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, đã dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Lạy Chúa, xin lời Chúa đến với chúng con qua câu chuyện rất quen thuộc này, để chúng con đối diện với chính mình trong lời của Chúa và bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ. Ở đây tất cả chúng ta có ai đã đọc sách Giô-na? Đặt đầu. Nếu mà chưa đọc thì tôi mời anh chị em giống như là bài tập trong tuần này đọc. Mà người nào đọc rồi cũng là bài tập trong tuần này. Đọc cho hết sách, có 4 đoạn thôi, ngắn thôi. Để trong các ngày tới chúng ta dễ dàng học chung với nhau hơn, thì chúng ta biết những chi tiết. Câu chuyện của Giô-na hay là sứ điệp của sách Giô-na là một sứ điệp hết sức là gần gũi với tâm lòng của con dân Chúa. Gần gũi ở trong cái nghĩa là nó đụng chạm rất thâm sâu, nó xé vào rất là đau đớn cho chúng ta là những người có thể nghe được và đối diện được ở trong sứ điệp của sách này. Vì ở đây nói về một sự liên hệ với một người theo Chúa mà không đi con đường của Chúa, một người được sai phái nhưng mà không muốn làm theo, và khi làm thì lại không có vui lòng hay là không bằng lòng, không thỏa nguyện ở trong con đường theo Chúa. Nó là một chỗ đo lường sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời với Giô-na rõ ràng rồi. Nhưng tôi tưởng rằng đo lường rất cặn kẽ và rất gần gũi với chính tâm lòng của chúng ta đối với Chúa. Thế nên cuối cùng câu chuyện của sách Giô-na không phải là một câu chuyện lịch sử kể lại nhân vật thứ ba, nhưng nó là một cái gương để chúng ta đo lường với chính mình, và cái nguyên tắc mà Chúa đang áp dụng cho Giô-na cũng sẽ áp dụng trong đời sống của chúng ta. Thế nên tôi bắt đầu hôm nay nói về Giô-na là sứ giả ngược đường, sứ giả mà đi sai đường, đi ngược lại con đường của Chúa. Và nói về cách mà đáp ứng với sứ mệnh mà Chúa đã giao cho Giô-na. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cách đáp ứng của Giô-na với sứ mệnh giao cho ông, và khi chúng ta hiểu sứ mệnh giao cho ông là điều gì, và chúng ta đặt để cái sứ mệnh đã giao cho chúng ta là chi, và đo lường với cuộc đời của chúng ta và hướng của cuộc đời mình đi, thì tôi tưởng mình không có đi xa cho lắm con đường của Giô-na. Và đó là điều mà chúng ta phải đối diện, bởi vì Chúa đang đối diện với Giô-na và đòi hỏi ông đi con đường của Chúa cho công việc của Ngài. Chúa cũng sẽ đòi hỏi chúng ta đi con đường đó cho Chúa và đối diện với sự sai phái của Ngài với mỗi chúng ta cũng như hội thánh của mình. Cho nên chúng ta có 3 điểm để suy nghĩ với nhau. Nhưng mà tôi nói trước là hôm nay thì nó hơi lạ một chút, là chỉ suy nghĩ tổng quát căn bản mà thôi, và có lẽ học được phần số 1, nghĩa là 3 câu đầu của phần Giô-na này. Nhưng mà để cho chúng ta hiểu được tính chất của cái sự đáp ứng sai trật này, đi sứ mệnh của Chúa nhưng mà đi trong sự cứng lòng và đi trong sự sai lối, cho chúng ta thấy được đo lường cho chính mình nữa. Cho nên có 3 phần ở đây. Thứ nhất là tấm lòng của Giô-na cũng như chúng ta thường xuyên đáp ứng trong chống nghịch. Có đáp ứng nhưng mà đáp ứng trong chống nghịch. Thứ hai là thờ phượng nhưng mà thờ phượng trong sự bất tuân. Thờ phượng trong bất tuân. Và số 3 là đầu phục nhưng đầu phục trong phản kháng. Đáp ứng trong chống nghịch, thờ phượng trong bất tuân, đầu phục trong phản kháng. Ở đây là cái sự tương phản mà khó hòa hiệp ở trong một đời sống của một người theo Chúa, nhưng thường xuyên lại thấy được ở trong đời sống, rõ ràng là trong Giô-na mà trong đời sống của chúng ta nữa. Đó là có đáp ứng với Chúa nhưng lại ở phía dưới đó thì lại chống nghịch. Nghĩa là thấy như đáp ứng, thấy như sống cho Chúa mà hóa ra là đi con đường hoàn toàn khác đi. Nói là thờ phượng Chúa như trả lời rằng ta là người Hebrew, ta kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời và đấng làm nên biển và đất khô. Trong khi ông nói ta kính sợ Đức Giê-hô-va, ta thờ phượng Đức Giê-hô-va, thì ngay lúc đó là cái lúc ông đang chống nghịch Chúa và không vâng phục Chúa, bất tuân với Chúa. Và khi đối diện với kết quả thì ông nói là quăng ta xuống biển, dầu là đầu phục nhưng là đầu phục trong sự phản kháng. Và ở đằng sau đó là bàn tay của Chúa, và Chúa làm công việc của Ngài trong sự thương xót với thành Ninive, nhưng đồng thời với sự thương xót đối với Giô-na. Và cả câu chuyện của sách Giô-na giúp cho chúng ta hiểu Chúa, thấy Chúa Quý vị, cuốn sách này là về chính Chúa của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi sẽ thiết lập bối cảnh lịch sử, giới thiệu nhân vật và cho chúng ta bước một phần đầu tiên để thấy được gương soi ở trong sự đáp ứng của Jonah mà đối diện với chính mình nữa. Chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên, đó là có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai. Câu hay là cách mở đầu có lời của Đức Giê-hô-va hay là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, đó là một cách để mà các sách tiên tri thường mở đầu như vậy. Lời của Đức Giê-hô-va đến cùng Ê-sai, khải tượng của Giê-hô-va đến cùng Ê-sai, hay là với lời của Chúa đến với Giê-rê-mi, hay là gánh nặng của Chúa đến với lại A-mốt. Chữ dùng là lời của Chúa đến ở trong sự nối kết liên hệ rất là rõ ràng với lại đấng tiên tri của Chúa. Đó là điểm mà chúng ta sẽ thấy và sẽ suy nghĩ. Nhưng mà sách của Jonah đó, khi mà nói sách tiểu tiên tri á, thiệt ra không có cái lời tương tự như các tiểu tiên tri khác. Nó là một cái sách khá đặc thù, nó chỉ kể một cái câu chuyện thôi, là câu chuyện của Jonah. Chúa sai Jonah đi tới thành Ninive để giảng sự phán xét của Chúa trên thành Ninive. Thì cách của ông đáp ứng lại với cái sự sai phái đó thì ông trốn qua Tarsi. Rồi đoạn số 2 thì cho thấy rằng sau khi ông trốn qua Tarsi đó và Chúa chặn đường ông lại, quăng ông xuống biển và có cá nuốt ông, thì đoạn số 2 nói về sự ăn năn của ông khi nằm trong bụng của con cá. Số 3 thì nói về được sai phái trở lại cơ hội thứ hai để đi rao giảng tin lành tại Ninive. Và số 4 thì bày tỏ ra tấm lòng của ông và sự liên hệ với Chúa, bất mãn của ông ngay khi làm cái công việc rất kết quả cho Chúa. Một cái sách rất là lạ, nhưng mà một sách rất là thực tiễn khi chúng ta đối diện với chính lòng của mình. Cho nên nói về sách Jonah đó, thiệt ra không phải về Jonah, nhưng mà là về Chúa. Bởi vì cái cuốn sách này đó, khi Jonah viết những lời này thì ông viết rất là chân thành. Ông là người viết về chính mình, nhưng lại ông không có lời nào khen về mình hết. Có vẻ như không có viết cái gì tốt về mình hết. Và ông viết bày tỏ rất rõ ràng, chân thật mình là ai, và bày tỏ ra sự tốt lành của Chúa. Sách Jonah nói về sự thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, và sự nhẫn nại của Chúa để cho họ có thể ăn năn. Đồng thời sự liên hệ của Chúa đối với những người Chúa sai phái, đi sai trật con đường của Chúa, sứ giả ngược đường, sứ giả giảng sai trật, thì Chúa lại làm công việc của Chúa để đem tấm lòng của người đó, Jonah, và của chúng ta đến với Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, câu chuyện của sách Jonah là câu chuyện về Đức Chúa Trời là đấng quan tâm, và về người phục vụ Chúa là người không quan tâm. Chỉ đơn giản như vậy, là Chúa sai phái trong sự quan tâm yêu thương của Chúa đối với người tội nhân dùng những người không hề quan tâm. Và ở nơi đó cho chúng ta thấy chỗ đứng của mình. Bởi vì trường hợp của Jonah đó, khi mình đọc kỹ đó, mình thấy mình rất giống Jonah. Giống trong tấm lòng, giống trong cái cách làm việc. Dầu ở bên ngoài vẫn có thể nói rằng ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Cho nên ở nơi đó chúng ta muốn ngừng lại. Đồng thời khi chúng ta ngừng lại đó thì chúng ta được sự an ủi. Bởi vì chúng ta thấy được Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ban cho cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhiều cơ hội cho những người thất bại. Chúa ban cho sự tha thứ, Chúa cho cơ hội để có thể hầu việc Chúa trở lại trong sự thất bại rất lớn của cuộc đời. Và ngay cả khi hầu việc Chúa với tất cả sự bất mãn gãy đổ thì vẫn có thể khám phá được tình yêu của Chúa và sự ban cho của Ngài. Sách Jonah cũng rất nhiều phép lạ, dấu hiệu của Chúa. Nếu mà chúng ta kể ra thì thấy nhiều lắm. Chúng ta kể ra chẳng hạn như là trận bão nổi lên, hay là bắc thăm mà trúng nhầm Jonah, rồi khi mà quăng Jonah xuống thì biển yên lặng, hay là con cá nuốt Jonah phải đúng cỡ, đúng lúc mà tới đúng nơi. Khi mà nhả Jonah lên thì phải nhả đúng chỗ để ông có thể đi tới Ninive. Khi chúng ta đọc tiếp tục thì cái cây mà qua một đêm rồi mọc lớn lên, rồi con sâu ăn cái cây. Nghĩa là tất cả những chi tiết đó chúng ta thấy Chúa làm việc mầu nhiệm lắm ở trong sự bày tỏ của Ngài. Nhưng cái mầu nhiệm thâm sâu hơn nữa đó là sự mặc khải của Chúa về tình yêu của Chúa đối với người có tội, và sự nhẫn nại của Chúa đối với tôi tớ sai trật của Ngài. Giờ nói về Jonah, cái tên hóa ra là tên hay. Tên Jonah cái chữ nghĩa là con bồ câu. Con bồ câu thì với nghĩa bóng là sứ giả, cho nên cái tiếng Jonah đó là con bồ câu hay là sứ giả. Mà khi chữ là Jonah, con trai của Amitai, Amitai có nghĩa là lẽ thật của ta. Cho nên ở đây đó là sứ giả của lẽ thật. Nếu mà chúng ta dùng câu đó Jonah con trai của Amitai thì có một cái sự nối kết rất là hay ở đây. Tức là một sứ giả con của lẽ thật. Và ở đây thì cái sự kêu gọi của Chúa là Chúa kêu gọi một người gửi đi. Người này có cái tên là sứ giả và người này là con của lẽ thật. Tôi tưởng hai chữ đó nó giúp cho chúng ta suy nghĩ cách đạp đẽ về sự chuẩn bị của Chúa, của Jonah để mà sai phái. Nhưng mà về phần đó chúng ta cũng cần ngừng lại. Đó là Jonah không có sống đúng theo cái tên của mình, không đúng theo chỗ mà Chúa đặt để mình. Ông là con trai của lẽ thật theo cái tên, con trai của Amittai. Ông tên là sứ giả, nhưng mà khi Chúa sai đi thì ông không đi, hay là ông trốn chạy và ông không sống đúng theo con đường hay là cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mình. Và có lẽ chúng ta nghe như vậy thì thấy rồi, Jonah này thì cũng đáng trách thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta là người tin Chúa, mang tên của Chúa, với một sự kêu gọi rất lớn và rất thánh của Chúa ban cho chúng ta để giảng tin lành, cứu người tội nhân, ban cho chúng ta cái trách nhiệm đó, thì chúng ta phải đo lường của mình cũng trong cái sự sai phái này. Chúng ta có sống đúng theo tên mà Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta có sống để mà thi hành cái chức vụ của Chúa ban cho hay không. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ với cái chiều hướng này đó, thì chúng ta không thể học sách Jonah với một thái độ đây là một cái sách lịch sử, chuyện của người xưa. Nhưng mà chúng ta học để thấy chính mình và rõ ràng nối kết với mình. Bởi vì khi chúng ta nói rằng đáp ứng trong chống nghịch, lát nữa chúng ta thấy ông đáp ứng nhưng mà ông đi đường chống nghịch. Khi mà chúng ta thấy ông nói là ông thờ phượng nhưng mà thờ phượng với bất tuân. Rồi ông nói là tôi có đầu phục Chúa thật nhưng mà đầu phục để phản đối chứ không phải là đầu phục thiệt. Chúng ta thấy cái hình ảnh của mình mở ra một cách rất là rõ ràng và thấy sự thương xót của Chúa rất lớn, nhất là chúng ta phải trở lại với lại chức vụ mà Chúa giao phó cho chính mình. Hoàn cảnh sống của Jonah có lẽ chúng ta cũng cần nối kết một tí để thấy được cái bối cảnh ở đây. Xin dở ra trong Các Vua thứ nhì đoạn số 14. Các Vua thứ nhì đoạn số 14 thì chỉ ra cho chúng ta về hoàn cảnh lịch sử, kể ra một vài năm tháng này kia, nhưng mà nó cho chúng ta thấy chỗ đứng của Jonah. Bắt đầu câu 23. Năm thứ 15 đời Amasia, con trai Joash vua Juda, thì Jeroboam con trai Joash lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 41 năm. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ ngài là con trai Amittai tại Gath-hepha. Ở đây đặt để cho chúng ta đó là Jonah là tiên tri của Chúa đang sống phục vụ ở trong thời của Jeroboam thứ nhì, tức là khoảng 782-753 trước Chúa. Như vậy là ông là người cùng thời với lại tiên tri Amos, với lại tiên tri Ose. Thiết lập điều này có nghĩa là thiết lập ông sống khoảng chừng 20-30 năm trước cái lúc mà Chúa sai nước Assyria tấn công vào miền Bắc của Israel để mà dẹp tan 10 chi phái của Israel, là 10 chi phái chống nghịch Chúa. Và trong thời đại của ông, thời đại của Jeroboam, thì nước Assyria đang tăng tiến rất mạnh, trở nên cường quốc ở trong vùng lúc đó. Cho nên ông đang sống trong một cái sự thay đổi của hoàn cảnh thế giới. Và ở đây cũng nói thêm nữa đó là ông là ở tại Gath-hepha. Gath-hepha là ở trong xứ Zebulun, tức là phía bắc hay là ngang với lại Nazareth ở xứ Galilee đó. Tức là ông sống ngay trong vùng Galilee, là vùng mà dân Assyria sẽ tới và xâm chiếm và sẽ làm tản lạc. Tức là bây giờ ông sống ở một chỗ mà quân thù đang vây chung quanh và đang lớn mạnh chung quanh, và ông biết sự nguy hại này đến với đất nước. Ông sống ở nơi đất mà chính đất này là sẽ bị xâm chiếm và bị chinh phục bởi quân thù là dân Assyria. Thì lời của Chúa làm sao? Lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amittai như vậy: người khá trỗi dậy, hãy đến thành lớn Ninive. Thành lớn Ninive là thành phố thủ đô của nước Assyria, và thành phố Ninive thì được xây lên bởi Nimrod, tức là cháu bốn đời của Noah, thì cũng là người xây nên nước Ba Tư và nước Babylon, tức là đây một sự xây dựng rất lớn. Thành phố này thì nó là đi hết 3 ngày đường. Chúng ta đọc tiếp thì thấy là thành phố 3 ngày đường, thì chúng ta không biết là đang đi ngang qua hay là đi vòng. 3 ngày đường thì khoảng chừng 50 dặm, nghĩa là thành phố rất lớn so với trong thời đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sứ giả ngược đường. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta vừa nghe về thái độ và hành động của Jonah khi nghe tiếng Chúa gọi, và hiểu rằng chúng ta cũng không xa lạ gì lắm với phản ứng này với Chúa. Cho nên, trong phần áp dụng sau đây, chúng ta cầu xin Chúa giúp chỉ ra những sửa đổi cần thiết trong đời sống theo Chúa của chúng ta.
Trong phần áp dụng của loạt bài mới Sai vào thế gian, chúng ta chỉ đơn giản để thì giờ suy niệm một vài câu hỏi liên hệ đến nguyên tắc trong bài học. Hôm nay chúng ta bắt đầu với phần giới thiệu về sách Jonah và bối cảnh lịch sử khi Jonah đối diện với sự sai phái của Chúa. Điều rõ ràng hơn hết trong câu bắt đầu của quyển sách đó là có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Đây là sự sai phái rõ ràng của Chúa trên tôi tớ ngài là Jonah, gọi đúng tên, đúng tuổi, sai phái với sứ mệnh rất rõ ràng. Jonah biết Chúa muốn mình phải làm gì. Ngươi khá trỗi dậy, phải đi đâu? Hãy đi đến thành lớn Ninive. Và nhiệm vụ sai phái là chi? Đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó. Và lý do của chức vụ, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Chúng ta sẽ học thêm về đáp ứng của Jonah với sứ mệnh Chúa giao phó trong tương lai. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta cũng hỏi rằng sứ mệnh của Chúa giao phó cho chúng ta là gì? Có rõ ràng hay không? Và chúng ta đáp ứng gì với sứ mệnh đó? Là con cái của Chúa, là môn đồ Chúa, là người được cứu và theo Chúa, chúng ta cũng có một sứ mệnh tuyệt đối quan trọng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu giao phó cho tất cả những người thuộc về Ngài trong thế gian. Chúa cũng sai phái và kêu gọi tất cả mọi người được cứu để lo công việc của nước Ngài cho mục đích cứu rỗi tội nhân. Chúng ta thường gọi sự sai phái này là đại mạng lệnh của Chúa, và chúng ta hiểu như vậy rất đúng, vì đây là mệnh lệnh chính yếu chi phối mục đích và cách sống của tất cả những ai được cứu và được thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Matthew đoạn 28 câu 18-20. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Rõ ràng cũng như khi lời của Đức Giê-hô-va đến cùng tiên tri Jonah với thẩm quyền tuyệt đối, thì đại mạng lệnh cũng đến với chúng ta với thẩm quyền tối hậu của Chúa Cứu Thế Giê-xu: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Đây là sự sai phái của đấng cầm quyền trên tất cả vũ trụ vạn vật cho tất cả ai tin Ngài và thuộc về Ngài. Và cũng như Jonah, chúng ta biết Chúa muốn mình phải làm gì. Hãy đi dạy dỗ. Có nghĩa là hành động rõ ràng, bước ra khỏi vòng đai nhỏ hẹp của cuộc đời mình và đi để truyền rao về Chúa Cứu Thế Giê-xu và dạy dỗ lẽ đạo của Chúa để người ta tin đến Ngài. Phải đi đâu? Đến với muôn dân. Nghĩa là đến với người khác, gần xa tùy hoàn cảnh mà Chúa đặt để. Và với nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ sai phái là chi? Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Nghĩa là chúng ta phải giúp cho người ta tin Chúa, giúp đỡ để họ quyết định rõ ràng về sự liên hệ của mình đối với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tiến trình của công việc chúng ta là gì? Dạy họ giữ cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Tiếp tục trong sự hướng dẫn của lời Chúa để người ta có thể sống trong đức tin. Và sự nhận định của bài học hôm nay đó là Jonah sau khi đã nghe lời sai phái của Đức Chúa Trời và lời của Chúa đến với ông, thì ông đứng dậy đi đâu? Và hôm nay trong câu hỏi đơn giản, chúng ta nhìn vào tấm gương phản chiếu của Jonah để hỏi mình rằng: Quý vị và tôi đã nghe rõ ràng đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tất cả con cái Ngài, thì hiện giờ quý vị đang đáp ứng thế nào với sự sai phái của Chúa, với đại mạng lệnh từ nơi Chúa? Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Tên của Jonah có ý nghĩa là sứ giả, và là sứ giả của lẽ thật, thì ông đã làm gì? Và chúng ta mang tên là cơ đốc nhân, hiện đang sống thế nào dưới sự sai phái của đại mạng lệnh của Chúa chúng ta?
Thời gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai, cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sâu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền? Tiếng nấc bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mong, thiết tha mãi chờ chờ. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi, lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đã đem đến sự suy nghĩ, đo lường đức tin, cách thành thật để chúng ta sống hữu hiệu cho danh Chúa và công việc của Ngài càng hơn. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống mong được liên lạc trực tiếp với quý vị. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.